Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang trên đường đến thủ đô Canberra và sẽ ký đối tác chiến lược với Úc vào ngày 14 tháng 3. Tạp chí tài chính Australia Financial Review cho hay Úc và Việt Nam sẽ nâng mối quan hệ giữa hai nước thành đối tác chiến lược trong khi Úc muốn nâng tầm ảnh hưởng trong khu vực và thiết lập một loạt các thỏa thuận an ninh nhằm đối phó với một nước Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng bành trướng trên Biển Đông. Đại sứ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch và đồng sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế ở Hà Nội hôm 12 tháng 3, nói dưới VOA rằng việc nâng mối quan hệ Việt-Úc thành đối tác chiến lược có ý nghĩa quan trọng.
Úc là một cái quốc gia rất là quan trọng cho Hà Thái Bình Dương, và là cũng có những vai trò tích cực và năng động cái khu vực Đông Nam Á này. Cho nên là việc Việt Nam với Úc tăng cường quan hệ, nâng cấp nó lên đối tác chiến lược là nó để mà thúc đẩy thêm cái quan hệ phối hợp hợp tác chiến lược giữa hai nước. Biển Đông nữa, một vấn đề chung của các nước liên quan, thời là các nước lớn ngoài khu vực. Australia cũng bày tỏ cái mối quan tâm là thúc đẩy tự do thương mại hàng hải, và cái đấy nó phù hợp cái lợi ích của tất cả các cái bên liên quan ở Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 11 tháng 3 cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand đến ngày 14 tháng 3, rồi sau đó dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Úc Australia đến ngày 18 tháng 3. Chuyến thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc và việc ký kết hiệp định diễn ra ít ngày trước khi các cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt ASEAN Úc mà theo lời Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói với tờ Australia Financial Review, bàn thảo về các vấn đề an ninh khu vực hơn là các vấn đề kinh tế thương mại. Ông Turnbull được trích lời nói, Úc và ASEAN là đối tác chiến lược và kinh tế gần gũi, nên cuộc họp thượng đỉnh giữa Úc và ASEAN là cơ hội giúp khu vực của chúng ta an ninh hơn và thịnh vượng hơn. Hội nghị đánh dấu mối quan hệ giữa Úc với ASEAN đã trưởng thành. ASEAN là một trong ba đối tác hàng đầu của Úc, và chúng tôi có sự hợp tác mạnh mẽ trong việc đối phó với đe dọa an ninh khu vực. Trả lời phỏng vấn Australia Financial Review, ông Kat Pyre, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales, nói Úc đang thúc đẩy Việt Nam nên tự tin hơn để đóng vai trò mạnh mẽ tại khu vực. Chuyên gia chính trị châu Á từ Đại học Melbourne nói với tờ GVN, Việt Nam mong muốn những quốc gia như Australia đóng vai trò tích cực hơn trong thúc đẩy tự do hàng hải, duy trì hòa bình và an ninh khu vực. Sự tham gia lớn hơn của Australia vào duy trì trật tự hiện tại mang lại lợi ích cho hai nước. Vào năm 2009, khi bà Julia Gillard làm Thủ tướng Úc, quan hệ song phương với Việt Nam đã được nâng lên thành mối quan hệ đối tác toàn diện. Vào năm 2015, khi ông Tony Abbott làm Thủ tướng, hai nước đã đồng ý tăng cường quan hệ đối tác. Vào năm 2015, khi ông Tony Abbott làm Thủ tướng Úc, hai nước đã đồng ý tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và tiếp tục bàn thảo để tiến tới là đối tác chiến lược. Vào tháng 11 năm ngoái, Úc quyết định nâng mối quan hệ lên thành đối tác chiến lược khi ông Turnbull đến Đà Nẵng dự Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Việt Nam đã ký hiệp định đối tác chiến lược với khoảng 20 nước trên thế giới, gồm cả Nhật, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, Pháp và nay là với Australia. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường nói, trong đó đối tác chiến lược với Úc là thực chất và rất quan trọng.
Úc là một cái quốc gia rất là quan trọng cho Á-Thái Bình Dương, và là cũng có những vai trò tích cực và năng động cái khu vực Đông Nam Á này. Cho nên là việc Việt Nam với Úc tăng cường quan hệ, nâng cấp nó lên đối tác chiến lược là nó để mà thúc đẩy thêm cái quan hệ phối hợp hợp tác chiến lược giữa hai nước. Biển Đông nữa, một vấn đề chung của các nước liên quan, thời là các nước lớn ngoài khu vực. Australia cũng bày tỏ cái mối quan tâm là thúc đẩy tự do thương mại hàng hải, và cái đấy nó phù hợp cái lợi ích của tất cả các cái bên liên quan ở Biển Đông.
Báo Jing trích dẫn số liệu của chính phủ Việt Nam cho biết, Úc hiện là đối tác lớn nhất của Việt Nam ở Nam Bán Cầu với kinh phí thương mại song phương đạt 6,5 tỷ đô la. Theo số liệu của Úc, bao gồm cả dịch vụ, con số này đạt tới 10 tỷ đô la. Ngoài ra, hiện mỗi năm Úc dành cho Việt Nam khoảng 70,7 triệu đô la viện trợ. Truyền thông Việt Nam cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Úc là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Một hiệp hội môi giới lao động Nhật tổ chức các chương trình cho thực tập sinh cho học sinh nước ngoài bị tố cáo đã ăn chặn gần 3 triệu yên, khoảng 28.000 đô la, từ tiền lương của các nữ thực tập sinh Việt Nam làm việc trong các khách sạn và cơ sở lưu trú của tỉnh Ishikawa và Fukui. Hãng thông tấn Kyodo loan tin rằng Hiệp hội Hữu nghị Quốc tế Châu Á-Nhật Bản có trụ sở tại tỉnh Fukui bị cáo buộc ăn chặn tiền lương của các sinh viên nước ngoài làm việc tại nhà nghỉ truyền thống và các khách sạn ở tỉnh Ishikawa và Fukui từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Cơ quan quản lý lao động tỉnh Fukui cho biết khi chủ doanh nghiệp trả lương cho nhân viên vào tài khoản ngân hàng của Hiệp hội môi giới này, họ đã trừ 100 yên mỗi giờ để trang trải cho cái gọi là phí quản lý. Bằng cách làm bất hợp pháp đó, hội môi giới lao động này đã ăn chặn tổng cộng 2,96 triệu yên. Phòng Thanh tra Lao động tỉnh Fukui và tỉnh Ishikawa chuyển hồ sơ điều tra Hiệp hội Hữu nghị Quốc tế Châu Á-Nhật Bản và Chủ tịch hội là ông Toshihide Inoue cho cơ quan công tố. Tin nói hiếm có trường hợp bóc lột thực tập sinh nước ngoài nào bị truyền cho bên công tố như vậy. Ông Inoue, 30 tuổi, giải thích rằng số tiền thu từ tiền lương của các thực tập sinh dùng để trang trải cho nhiều chi phí và ông không ý thức đó là hành vi bất hợp pháp. Ông Inoue nói hội của ông đã ngừng thu phí quản lý của thực tập sinh sau khi bị cơ quan quản lý lao động cảnh báo. Hiệp hội Hữu nghị Quốc tế Châu Á-Nhật Bản được thành lập vào năm 2016 để tổ chức các chương trình thực tập sinh cho học sinh nước ngoài muốn trau dồi tiếng Nhật đến làm việc tại các khách sạn và cơ sở lưu trú ở Nhật Bản. Sinh viên hoàn thành chương trình thực tập sinh 6 đến 12 tháng sẽ có thêm tín chỉ tốt nghiệp.
Hàng ngàn gia đình cư ngụ tại vùng duyên hải bị bão tàn phá ở Việt Nam sẽ được tặng nhà chống bão miễn phí, giúp họ thoát cảnh đói nghèo, chính phủ và các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết. Việt Nam là một trong 10 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, theo chỉ số rủi ro khí hậu hàng năm mới nhất do tổ chức nghiên cứu German Watch công bố. Người dân ven biển đặc biệt dễ trở thành nạn nhân khi bão tăng cường độ và xảy ra thường xuyên hơn. Người nghèo thường rơi vào tình trạng nghèo đói, tích lũy nợ nần, hoặc phải dùng tiền tiết kiệm để xây lại hoặc sửa chữa nhà cửa, cơ sở làm ăn và của cải của họ. Bà Jentikus Good, cố vấn cấp cao của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, nói có mối liên hệ giữa nghèo đói và khả năng tích lũy tài sản. Nhà ở là một trong những tài sản lớn. Nếu chúng ta có thể giúp những thành phần bị thua thiệt có những căn nhà an toàn, thì nó không chỉ bảo vệ cuộc sống của họ, mà còn bảo vệ tài sản và phương tiện làm ăn của họ. Bà Kurs Ut cho biết là cùng làm việc với chính phủ Việt Nam, UNDP dự kiến xây dựng 300 căn nhà trước cuối năm nay, trong tổng số 4.000 căn sẽ được xây dựng trước năm 2022. Căn nhà hai gian được thiết kế đơn giản để tạo ra một cấu trúc vững chắc. Các tính năng bao gồm một tầng lửng để chống lũ lụt, gia cố mái và sử dụng xi măng. Theo bà Kurs Ut, người dân thường giữ ngôi nhà cũ để làm kho hoặc để nuôi gia súc. Chi phí xây dựng mỗi căn nhà khoảng 1.700 đô và cho đến nay có khoảng 37 căn nhà đã được xây xong ở tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi kiểm tra và giám sát, chương trình xây nhà ở này sẽ được mở rộng sang các tỉnh khác. Hơn 15 cơn bão đã ập vào Việt Nam trong năm 2017. Bà Đoàn Thị Tuyết Nga, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thiên tai của Chính phủ, nói với hãng tin Reuters. Bà Kurs Ut nói bà hy vọng những mẫu thiết kế chống bão có chi phí thấp sẽ được áp dụng trên khắp nước một khi mọi người nghe kể về loại nhà này. Một mục đích của chương trình này là khuyến khích nhà nước Việt Nam áp dụng thiết kế này khi xây dựng các dự án nhà ở trong tương lai, bà nói. Kế hoạch xây dựng loại này nằm trong khuôn khổ một dự án trị giá 29,5 triệu đô la do Quỹ Khí hậu Xanh của Hoa Kỳ tài trợ nhằm đẩy nhanh khả năng phục hồi của các cộng đồng ven biển tại Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu. Các hộ nghèo nhất là đối tượng của dự án, ưu tiên dành cho người dân tộc thiểu số, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao niên và người khuyết tật. Dự án này còn bao gồm việc hồi phục các rừng ngập mặn để giúp bảo vệ các vùng ven biển chống bão, đồng thời phát triển kế hoạch quản lý rủi ro do thiên tai đặt ra.